mỗi buổi sáng thức dậy, điều bạn nghĩ đến đầu tiên là gì? Điều gì sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng để trọn vẹn một ngày? Và điều gì sẽ khiến bạn thấy mệt mỏi? Hãy nhắm mắt và suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đặt tay lên trái tim mình, lắng nghe nhịp đập và hơi thở của mình, cảm nhận nó. Hãy để tâm trí dẫn bạn đến nơi bạn muốn, thật nhẹ nhàng. Chào mừng mọi người đã đến với một góc nhỏ của Là Mơ. Ngày hôm nay, Là Mơ sẽ gửi đến cho mọi người một chủ đề mới. Có thể các bạn chưa bao giờ nghe đến, hoặc có thể các bạn đã từng phớt lờ đi. Thì bây giờ, Là Mơ sẽ mang nó về cùng các bạn mở ra những điều hay ho nhé. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là: điều gì khiến bạn muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng? Có phải bạn đã từng thức dậy với những ngày cảm thấy thật trống rỗng ở bên trong không? Những ngày tưởng quá đỗi bình thường, nhưng nó lại khiến bản thân bạn thấy rất mệt mỏi, chán nản. Đôi khi bản thân cảm thấy vô dụng, bế tắc, mất phương hướng với đầy những nỗi lo sợ. Những thứ cảm xúc đó cộng dồn vào nhau khiến bạn hoài nghi vào cuộc sống, không muốn bước chân ra bên ngoài, càng không muốn kết nối với thế giới. Bạn chỉ muốn trốn chạy và vùi mình trong căn phòng quen thuộc, nơi bạn nghĩ sẽ an toàn nhất trên thế gian này, đúng không nào? Ngày hôm trước, mình có hỏi vài người bạn xung quanh của mình rằng vì sao con người chúng ta hay có những lúc cảm thấy trống rỗng? Không phải tự nhiên mà mình lại đặt ra những câu hỏi khá là mông lung như vậy, bởi vì nó cũng thường xuất hiện ở bên trong mình. Mình hay bạn, và thậm chí là những người xung quanh chúng ta, cũng đã rất nhiều lần rơi vào trạng thái trống rỗng. Như cái cách mà mình hay nói, đó là sự vô hồn, hệt như một kẻ sống không có mục đích, lý tưởng vậy đó. Mỗi lần như vậy là mình chẳng tha thiết làm gì, cứ sững sờ, ngớ người ra, chỉ muốn úp mặt vào gối và trốn chạy cả thế giới. Khi mình đặt câu hỏi, con người bảo rằng tự nhiên nó thế. Cảm xúc của con người nhiều khi chẳng thể dùng ngôn từ mà diễn đạt được. Cũng có người trả lời rằng vì chúng ta đã vượt qua được sự ứ động của một mớ cảm xúc nào đó, xả nó ra hết rồi, nên không còn gì để nghĩ đến nữa. Có vài trường hợp thì dựa vào hoàn cảnh cụ thể, như kiểu bị sốc tinh thần đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài cái cảm giác trống rỗng. Cảm giác đứng hình trong một thời gian dài có mệt mỏi không? Có chứ. Có phải nguyên nhân thực sự chỉ đến từ những tác động ngoại cảnh như là công việc, học tập, con người, hay là những khó khăn mình gặp? Hay đằng sau nó là những khoảng trống mà bản thân chưa được lấp đầy, cũng chưa bao giờ có cơ hội được nhìn vào chúng? Khoảng trống, nó cũng giống như sự bình yên bên trong của chúng ta. Nó luôn nằm ở đấy, chỉ là mình có nhận ra hay không. Ví dụ, khi ta nhận thức được sự bình yên thực sự, ta sẽ tự điều chỉnh, thay đổi suy nghĩ, lối sống của mình để giữ nó luôn ở bên. Còn với khoảng trống, chỉ khi chúng ta hiểu rõ lý do vì sao nó luôn thường trực xuất hiện, thì ta sẽ biết cách để lấp đầy và cân bằng bản thân theo hướng tích cực nhất. Mà đa phần, chúng ta thường có xu hướng là đi tìm câu trả lời từ phía bên ngoài, tức là nhờ người khác trả lời giúp mình, tôi là ai, với mong muốn sẽ có đáp án nhanh hơn. Nhưng điều này chỉ chứng tỏ một thực tế phũ phàng rằng dường như ngay cả chính mình cũng không tin tưởng bản thân. Vốn dĩ, câu trả lời lại nằm ở chính bản thân mình. Mình phải lắng nghe nội tâm, chấp nhận tiếng nói bên trong và tin tưởng vào con tim. Nhưng ngay cả chính mình mình cũng không biết mình phải làm gì, muốn gì, thì lấy gì để tin? Và chúng ta phải làm sao nếu rơi vào tình huống đó? Bạn đã bao giờ nghe về từ Ikigai chưa? Mình còn nhớ hôm mà mình tâm sự với chị về một chiếc kịch bản khó nhằn phải viết cho khách hàng. Mình thấy ngột ngạt và áp lực làm sao đấy. Cuối buổi, chị mình gửi cho mình thông tin về Ikigai của mỗi người và bảo mình hãy đi tìm Ikigai của em đi. Bằng một sự tò mò và thôi thúc nào đấy, mình đã ngồi tìm hiểu và đọc rất là nhiều về từ khóa này. Khi mình hỏi ngược lại chị về sự trống rỗng, chị đã cho mình một số lý do như sau. Đầu tiên, một số người là do không có nhà ở trong tim. Nghĩa là ở trong quá khứ, tuổi thơ của họ có tác động sâu sắc đến nhận thức, nội tâm trong quá trình họ trưởng thành. Có những người sống trong sự sợ hãi, đa nghi, cục cằn, chậm chạp hay thu mình. Một phần cũng vì những ký ức tuổi thơ đã từng khiến họ chịu đựng những tổn thương quá nhiều. Rất nhiều người trong số còn lại là do chưa tìm ra được Ikigai của mình. Điều này sẽ dẫn đến hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ liên tục đi tìm hiểu cho đến khi biết được Ikigai của mình là gì. Trường hợp thứ hai là cần trải qua bài học để thay đổi góc nhìn, mở mang tâm trí. Nhưng đáng tiếc thay, lại có thêm một trường hợp thứ ba mà là mơ lại không muốn đề cập đến. Đó là họ có thể sống như vậy suốt đời mà không có ý thức đi tìm Ikigai, thậm chí cũng không thể ý thức được tình trạng của mình là gì. Chỉ biết bản thân mình cảm thấy không có hạnh phúc trọn vẹn, khiến họ dễ dàng buông xuôi cho dòng chảy của cuộc đời, hoặc tự an ủi mình rằng cuộc sống này nó vốn thế, số phận mà, chịu thôi. Bạn có thấy quen với những câu cửa miệng như vậy không? Nói cho dễ hiểu thì việc chúng ta không thể thấu hiểu chính mình khiến chúng ta không biết được mục đích sống, bỏ qua cả ý nghĩa của việc đi tìm chính mình. Bạn thấy đó, có những người, người ta rất giàu có và thành công. Cuộc sống dường như rất trọn vẹn. Có gia đình hạnh phúc, sự nghiệp rực rỡ, danh tiếng, địa vị gần như là viên mãn. Thế nhưng họ vẫn có cái cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó, khiến họ rơi vào những lúc trống rỗng, vô hồn. Đâu phải cứ giàu là sẽ sống hạnh phúc như chúng ta nghĩ đâu. Thật ra lúc trước mình cũng nghĩ nếu như mà mình có nhiều tiền ấy, thì chắc chắn mình sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng càng lớn, càng trải qua nhiều việc, tiếp xúc với nhiều người, mình dần thay đổi suy nghĩ đó. Biết đủ là đủ. Mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu Ikigai là gì nha. Ikigai, bạn có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều định nghĩa trên mạng xã hội. Nhưng nói tóm lại, nó là triết lý sống hạnh phúc của người Nhật, cũng là mấu chốt để người Nhật tìm ra sự hài lòng và ý nghĩa của cuộc sống. Trong đó không đơn thuần là về tiền bạc hay đam mê. Ikigai cũng không dừng ở vấn đề tài chính, nó mang những ý nghĩa sâu xa, giống như việc mang đến cho bạn một nụ cười trên gương mặt khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng và làm bạn có thêm động lực để sống tiếp. Rất nhiều người đã dành cả đời để đi tìm câu hỏi mình là ai, mình nên làm gì với cuộc đời của chính mình, rồi xoay sở với nó đến mức bế tắc, không tìm thấy lối ra. Có người bỏ cuộc vì mệt mỏi, có người lại kiên nhẫn với nỗ lực không ngừng nghỉ, thì sẽ được dắt đến cánh cửa giúp họ trả lời được câu hỏi đó. Vì vậy, nó phụ thuộc toàn bộ vào sự bền bỉ và niềm tin vào chính mình. Trong văn hóa của Nhật Bản, Ikigai bao gồm điều bạn yêu thích, điều bạn làm giỏi, điều giúp bạn kiếm ra tiền và điều thế giới cần. Nếu mà quan sát kỹ thì bạn sẽ thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa những điều này với nhau. Đầu tiên là điều bạn yêu thích sẽ khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ ở cuộc sống này. Điều mà bạn thích ấy, có phải là điều bạn làm giỏi không? Nó có giúp bạn kiếm ra tiền không? Và thông qua điều đó, bạn có mang lại giá trị gì cho xã hội hay không? Bạn thấy đấy, khi bản thân hạnh phúc, đủ giỏi, đúng với thế mạnh của mình, thì bạn mới có thể lan tỏa nó đến với cộng đồng. Và chỉ khi bạn vững chãi, bạn mới có thể giúp người khác được. Ai mà chẳng muốn sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa chứ? Khi mà bạn tìm ra được Ikigai của mình, bạn có thể sống vui vẻ hơn nhiều. Mọi thứ sẽ được cân bằng ở giữa những yếu tố đó. Theo đuổi Ikigai của bản thân ấy là một thử thách. Nó là hành trình để bạn đi tìm chính mình, đi tìm lẽ sống và giúp bạn sống tích cực hơn. Hành trình đó sẽ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Hãy nhớ, đó sẽ là hành trình hạnh phúc. Ikigai sẽ không mang lại những áp lực cho bạn. Nó nhắc nhở chúng ta ở mỗi giai đoạn cuộc đời, con người sẽ luôn có nhiều nhu cầu và quan điểm khác nhau để tạo nên một bản thể hoàn chỉnh ở cuối chặng đường. Tìm thấy Ikigai của chính mình, bạn sẽ lấp đầy những khoảng không trống rỗng, không còn cái cảm giác không trọn vẹn đủ đầy nữa. Vũ trụ cho mỗi người một số vốn liếng riêng để tự mình cày cuốc, vun vén, xây dựng cho cuộc đời mình. Không ai giống ai. Người nào ý thức được sẽ nhìn ra các bài học, xoay chuyển mình vào bên trong, cố gắng ươm mầm cho mảnh đất có ngày đơm hoa kết trái. Ngược lại, những ai cứ mãi ngắm nhìn thổ đất của người khác với sự bất bình, trách móc, không có ý chí, nghị lực thì đánh mất đi cơ hội sống hạnh phúc ở cuộc đời này. Ikigai sẽ giúp bạn hiểu và lắng nghe chính mình. Nó không đảm bảo cho bạn sự hạnh phúc 100%, nhưng nó sẽ là chìa khóa dẫn đường để bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn, thử thách của cuộc đời, đưa bạn đến nơi bạn muốn, đề cao sự trực giác và kết nối với chính mình. Hãy dựa vào sức mạnh nội tại, sự bình yên bạn có bên trong và sự tò mò nơi tâm trí để khám phá cuộc đời của riêng bạn. Từ đó, quay ra giúp cộng đồng, lan tỏa những giá trị mà bạn gom góp được trên hành trình của chính mình. Đừng sợ hãi, đừng lo lắng. Mỗi bước đi có tình yêu chính mình sẽ giúp bạn thêm cứng cáp, có thể bước qua những bão giông mà tâm vẫn tỉnh. Mình cũng là người đang trên con đường đi tìm Ikigai. Nó đã khơi dậy trong mình những đam mê, khát vọng, sự tự do, những dự định, những mong muốn mà mình từng để nó chìm vào quên lãng. Mình tin nó sẽ rất thú vị và đưa chúng ta tới những nơi mới mẻ. Hãy luôn nhớ và tin rằng chỉ có chính bạn mới là chìa khóa để mở ra chân trời mới mà bạn muốn. Và bạn đã sẵn sàng cùng làm mơ, bắt đầu hành trình đi tìm lý do khiến bạn muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng chưa nào? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cùng làm mơ. Chúc bạn sẽ thật can đảm và kiên cường trước mọi khó khăn, luôn tin vào những gì mình chọn. Bạn xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên đời. Làm mơ rất vui vì đã được đồng hành cùng mọi người. Bây giờ phải đi ngủ thôi nào. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Sài Gòn, ngày 7 tháng 9 năm 2021.